cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Lê Tâm và tạp chí Luật lệ Quanh Ta xin chào quý vị. Voluntary Administration là một thủ tục pháp lý mà nhiều người ở Úc có thể nghe còn thấy lạ lẫm. Từ đầu năm đến nay, nhiều tin tức công ty lớn tuyên bố đang trên đà phá sản, khiến vấn đề pháp lý của Voluntary Administration càng được nhiều người quan tâm hơn. Luật sư Nguyễn Văn Thuần đang chờ trên đường dây để giúp quý vị tìm hiểu quá trình pháp lý đặc biệt này. Thưa luật sư Nguyễn Văn Thuần, khi nào thì một công ty sẽ bị rơi vào tình trạng là voluntary administration thưa anh?
Kính chào cô Lê Tâm và toàn thể thính giả của đài SBS tại Úc Châu. Thực sự ra khi mà cái một công ty mà nó đang trở vào tình trạng voluntary administration thì thực sự ra tiếng Việt nó khó có cái chữ tương cái từ tương đương. Thực sự ra nó phá sản thì không phải phá sản mà tạm dịch nó là trên đà phá sản, tức là nó không phải là phá sản. Thì cái khi mà công ty này nó đang bị khó khăn về tài chính, nó đã có bị nhiều món nợ, thì lúc đó đó nó không phải là phá sản, nhưng mà tất cả director quyết định, họ họp lại, họ quyết định là ok, bây giờ tìm một cái giải pháp nào để mà cứu vớt lại cho công ty đó. Thành ra họ có thể họ biểu quyết rằng là đề cử một người administrator hoặc là những cái người mà chủ nợ đề nghị là nên tìm một cái người administrator, thì nó gọi là voluntary arbitration, tức là công ty trên đường phá sản. Cái sự khác biệt giữa voluntary arbitration với lại liquidator thì nó như thế này. Cái liquidator là coi như là phá sản rồi thì tất cả mọi cái activity này nó finalize và nó chấm dứt tại đây, tức là nó sẽ không có go on nữa. Mà cái voluntary arbitration thì là nó là trên đường phá sản, thì coi như là những cái giấy đòi nợ này kia thì bây giờ nó stop lại. Nó cần người giúp đỡ để mà coi như là để tìm lại nguyên do. Rồi xong rồi nó mới gọi chủ nợ đến. Thì người đó nó mới là một cái, nó gọi là cái agreement, deed of company agreement. Thì làm sao để company trong một thời gian rồi company nó trở lại, nó làm việc lại. Rồi qua cơn bi kịch này nó trở lại, nó làm việc lại. Ngay cái lúc mà mình appoint cái người arbitrator đó, thì company nó vẫn tiếp tục trade, chứ không, nó khác với là phá sản. Cái kia là phá sản là stop there. Còn cái này là nó vẫn go on để mà nó cố gắng nó vực dậy cái company đó.
Có cái thời gian nào quy định là phải giải quyết xong tất cả những cái món nợ đó, hoặc là giải quyết những cái rắc rối về mặt tài chính của cái công ty đó, để mà mình biết trước là cái kết cuộc là công ty đó phá sản thật sự hay là có thể vực dậy được hả anh?
Dạ, thì đó thì bởi vậy nó mới giống như là cái trường hợp cái đài số 10. Cái đài số 10 đó thì lý do tại sao mà nó đi vào voluntary administration là bởi vì thực sự là trong vòng 6 năm qua thì cái đài số 10 nó không có lời. Cái đài số 10 nó không có lời, nhưng mà nó vẫn mượn nợ của nhà băng Commonwealth Bank là 200 triệu một năm. Thì lý do tại sao mà bây giờ cái tháng vừa rồi là lúc đó là cái đài số 10 nó mới quyết định là đi vào cái tình trạng phá sản để mà appoint cái voluntary arbitration là bởi vì nó không có sự ủng hộ của hai cái nhà cũng như là cổ đông mà khá lớn, đó là Bruce Gordon và Lachlan Murdoch. Hai cái người này, Bruce Gordon và Lachlan Murdoch, họ không muốn ra lần anti cho món nợ 250 triệu. Vào tháng 12 tới này. Vì vậy đó thì Commonwealth Bank sẽ không cho mình tiền. Thì không cho mình tiền thì họ sẽ không có cái finance để mà họ run. Do đó là họ phải làm cái việc là ok, họ phải cầu cứu và họ quyết định vào cái voluntary arbitration. Thì khi mà làm như vậy thì nó sẽ appoint được một cái arbitrator. Thì arbitrator họ làm cái gì? Họ sẽ đang tìm những giải pháp để vực dậy. Thứ nhất đó là họ có thể tìm những cái người họ mua lại cái đài, hoặc là họ tìm những giải pháp nào khác, là cắt bớt những cái chi. Đại đa số những cái trường hợp vào cái voluntary mà administration này á, đại đa số thì nó về cái nó lý do là nó về bad management. Chẳng hạn như là cái Top Shop. Cái Top Shop á là một cái công ty mà về thời trang của Anh, thì công ty này nó qua Úc được 6 năm rồi, và công ty này thì lý do tại sao mà nó đi vào tình trạng này là bởi vì cái sự cạnh tranh quá khốc liệt giữa công ty của Thụy Sĩ MH và một công ty nữa. Lý do đó là bởi vì cái overhead nó rất là cao, cái tiền mướn shop này kia rất là cao và lương bổng cho nhân viên cao, trong khi cái consumer họ mua đó, customer họ mua hàng thì lại giảm. Thành ra qua một thời gian thì họ không kham nổi và họ phải tìm một cái giải pháp voluntary administration. Một trường hợp khác nữa nó cũng affect rất là nhiều người và nhất là trong giới học sinh, sinh viên. Đó là trường hợp Career Australia mới đây thì cũng đi vào voluntary administration là bởi vì sao? Thì cái trường hợp này đó, chính phủ họ không có funding nữa. Nó là một cái trường tư, nó thì gồm có khoảng chừng 13.000 học sinh. Nó dạy cái khóa ngắn hạn giống như là học là điện hoặc là về y tá hay này kia đó. Khi chính phủ họ thấy rằng là cái con số mà tốt nghiệp, họ chi quá nhiều tiền đi mà trong con số tốt nghiệp nó quá ít. Thành ra họ đi đến quyết định, họ không có funding nữa. Và khi không funding nữa thì họ không có cái nguồn tài trợ để mà chi. Thành ra họ phải đi vào cái trường hợp gọi là voluntary administration. Lúc đó họ sẽ tìm đường hướng mới cho tất cả các nhân viên và học sinh. Mặc dù vậy thì nó khác với lại phá sản là tất cả mọi việc thì học sinh vẫn đi học đến cuối khóa. Nhưng mà có cái điều rất là lo ngại là nếu mà giả sử mà họ không tìm ra được một giải pháp thích đáng thì học sinh đang học tới cuối khóa rồi thì để mà họ học tiếp tục, ví dụ như đang học năm thứ hai, mà khi mà tới cuối khóa rồi mà không có một giải pháp thích ứng cho học sinh, sinh viên thì sẽ không có cái trường nào mà họ chấp nhận coi như là để mà cho học sinh lên năm thứ ba, tại vì họ không có công nhận cái năm thứ hai của những cái khóa của đào tạo của Career Australia này. Thì đó là một cái điều rất là khó khăn của nước Úc.
Ba công ty này thì đều rất là lớn tại Úc, có tên tuổi, tuyên bố trên đà phá sản của họ thì có ảnh hưởng rất lớn đối với nhiều người. Thưa anh, sau khi mà họ tuyên bố là trên đà phá sản như vậy thì luật pháp có quy định về quá trình, tức là cái lịch trình để mà giải quyết voluntary administration là như thế nào không anh?
Nó có một cái procedure được quy định bởi luật pháp. Thứ nhất đó là họ bắt buộc là trong vòng một thời gian ngắn nhất, bây giờ nó không quy định nhưng mà chắc chắn là cái người arbitrator họ phải, thứ nhất là họ tìm hiểu lý do tại sao nó như thế, nó trên đã phá sản như thế. Điều thứ hai là họ meeting với những người chủ nợ của công ty, họ nghiên cứu hết, họ sẽ đưa ra một cái phương án deed of company agreement, tiếng viết tắt là DOCA. Thì thí dụ như vậy thì họ sẽ nói là như thế này, bây giờ công ty trên đã phá sản thì các vị chủ nợ bây giờ các vị phải, thứ nhất đó, các vị phải cùng chúng tôi để tìm ra một cái giải pháp để mà có lợi cho tất cả mọi người, tức là có lợi cho người chủ nợ đồng thời cả con nợ và tất cả những nhân viên của công ty nữa. Thành ra nếu mà quý vị cứ khăng khăng giữ cái quyết định của quý vị thì quý vị sẽ không có gì cả. Bây giờ có những công ty top shot chẳng hạn, cái chủ nợ nó đòi như là anh thiếu tôi 200 triệu thêm việc trả tôi 200 triệu. Cái người mà administrator nó họ phải thương lượng, họ phải đi lại, họ phải nhìn tất cả những cái sổ sách và nói ok, trong tháng tới mỗi tháng thì chúng tôi có những người mà họ mua qua computer, qua email, họ mua này thì income trong mỗi tháng như thế này, thì họ nói là bây giờ ok, mỗi tháng chúng tôi sẽ trả cho quý vị như thế này từ từ. Và ví dụ như là bây giờ tôi sẽ trả cho quý vị là khoảng chừng 40 cent cho một đô la, tức là công ty thiếu quý vị một đồng thì chúng tôi sẽ trả cho quý vị 40 cent. Thì quý vị chỉ có một trường hợp là quý vị có một cái nó gọi là commercial decision, tức là cái sự quyết định về kinh tế, tức là nếu quý vị và commercial thì công ty nó sẽ phá sản luôn, là sự quý vị có nothing đó. Thành ra quý vị phải là giúp cho công ty để công ty go on, để công ty có tìm ra tiền để công ty tiếp tục trả lại quý vị ít ra 40 cent for đô la, nó còn đỡ hơn là không có đồng nào. Thực ra nó đặt những cái trường hợp vậy và đưa ra như vậy thì mọi người đều phải ký vào trong đó. Và cái director này nó ký và những chủ nợ được ký thì nó không được breach. Nếu mà không trả cho chủ nợ thì họ sẽ apply trên tòa và proceeding for trường hợp phá sản. Thì ít ra phá sản thì không biết là có còn được cái gì hay không, nhưng mà họ đã breach cái agreement, cái hợp đồng với họ rồi. Under cái section 440D, 440G của cái Corporation Act thì nên là cái company nó phải làm như vậy. Tất cả những cái claim, ví dụ như là họ thiếu nợ, interest nó phải stop ngay từ lúc đó để cho cái người mà company nó có được trả nợ.
Còn trường hợp những cổ đông mà họ không chấp nhận với cái điều kiện đặt ra đó thì họ có quyền kiện lại cái công ty đó không anh?
Tất cả này nó làm theo law, tức là nó được làm theo cái nó gọi là Corporation Act 2001. Thì thì tất cả những cái việc này nó đều nằm trong cái luật, nó đề nghị như thế, nó bắt buộc như thế thì phải follow thôi. Cổ đông á, những cái nó gọi là shareholder thì không có thể nào chống lại những cái quyết định này của arbitrator được.
Vậy nếu như họ xem họ là với tư cách nạn nhân thì họ có thể kiện một cái gì về công ty đó được không anh?
Họ không thể nào họ kiện, ngoại trừ khi họ tìm ra được là cái người director này misled hoặc là misconduct, họ tạo những cái món nợ mà công ty họ biết, tức là công ty không có khả năng chi trả nhưng mà họ vẫn tạo ra những món nợ, thành ra họ có quyền họ truy tố cái người director đó, thì cái đó nó là một cái criminal offense, họ phạm về hình sự under cái section cái điều luật là 588 Corporation Act.
Lê Tâm xin chuyển sang cái vấn đề hậu quả của việc tuyên bố trên đà phá sản này. Tức là bây giờ mình nói sang trường hợp của công ty thời trang Topshop, thì những cái người mà họ đã mua sản phẩm của công ty thời trang này, chẳng hạn như họ có một cái gift card của công ty hoặc là có cái voucher của công ty, thì họ sẽ được giải quyết như thế nào về mặt luật pháp ạ?
Dạ thì cái lúc như thưa đó cô đó là cái lúc này công ty nó không phải là phá sản, thành ra nó vẫn go on, nó vẫn mua bán đàng hoàng, những cái gift card nó vẫn còn giá trị, tại vì trong gift card thì nó đều có cái validate của tới ngày nào đó, thành ra nó vẫn còn cái giá trị tại vì người ta đã mua rồi, nó không phải là phá sản. Phá sản là tới đó là stop, còn cái này nó vẫn trade, vẫn làm đàng hoàng, thì vấn đề là người ta chỉ có coi là chi và thu nó như thế nào, thành ra họ vẫn respect khách hàng. Là bởi vì sao? Là bởi vì thực sự ra đó là 760 nhân viên cái Topshop này, nó là có 760 nhân viên chứ không phải là ít, và mỗi một năm á, cái số lượng mà cross sale của họ tới 90 triệu đô la chứ đâu phải là ít đâu, thành ra họ phải giữ và cái credibility, cái sự uy tín, khách hàng đã mua cái gift card thì họ phải tôn trọng và phải honor cái gift card đó trong cái khoảng thời gian mà cái arbitration period, cho đến khi mà thí dụ như mà họ nói ok, họ sẽ thông báo là bây giờ những người nào mà mua của Topshop thì Topshop sẽ có thể tới đây là hopeless rồi, tới đây là give up, thì trong khoảng thời gian nào đó thì họ phải present cái gift card để mà họ đổi hoặc làm gì đó.
Trong trường hợp đài số 10 đi chẳng hạn, thì điều gì sẽ xảy ra với những cái chương trình nổi tiếng của đài này như là MasterChef hay là The Bachelor hả anh?
Dạ, thì bây giờ cái người administrator đó sẽ phải ngồi xuống và phải nghiên cứu cái tiền, tại sao nó lỗ. Nếu bây giờ không có cái 200 triệu của Commonwealth thì biết phải làm sao để kiếm thêm tiền để mà running, tại vì tất cả, tôi nhớ là những cái quyết định này nó liên quan đến bao nhiêu gia đình, bao nhiêu người, nhân viên, phụ thuộc rất là nhiều người, thành ra một quyết định sai thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn cho nền kinh tế của Úc. Điều thứ hai là bây giờ thì họ phải ngồi lại và họ phải xem coi là họ phải rating cái chương trình nào nó có thể giữ lại và chương trình nào nó có thể cắt bớt. Rồi về phương diện nhân sự thì nhân sự, nhưng mà em phải có hợp lý hay không, có cần phải cắt hay không, có cần phải giảm nhân sự hay không để mà mình giảm chi. Thì cái show như là MasterChef hay là Bachelor thì bây giờ như là high rating thì tuy nhiên họ phải tìm cách nào để mà họ giữ lại, để mà coi như là giữ cái khán giả để mà xem. Thành ra đó là cái thách đố lớn cho những administrator, thì họ phải làm như vậy. Mặt khác thì họ cũng phải tìm theo một cái nguồn tài chính khác nếu mà họ không có 250 triệu. Tại vì sao? Tại vì đài số 10 đó, mà nó có những cái cổ đông khá lớn như là của Bruce Gordon, của Foxtel, của Gina Rinehart, James Packer, Lachlan Murdoch, Kerry Stokes, thì những cái người này là major shareholder, thì họ đưa ra một cái giải pháp rằng là bây giờ thôi đi, người ta đang nói là Bruce Gordon với lại Lachlan Murdoch là coi như là cùng với nhau, thì hai người này là giống như là 22%, 23% của cổ phần rồi, thì họ có thể merge lại cộng với lại Foxtel nữa, thì ra Foxtel nó có cái equip new thì nó có thể nó merge vô, thành ra bởi vì giảm chi phí của bên new section. Đại khái họ đưa ra nhiều cái giải pháp như vậy để mà có giảm chi, để mà tăng thu, để mà có thể tạo cho cái channel 10 nó được đứng vững, và khi mà đứng vững rồi thì họ sẽ trả lại. Thì đó là cái người mà administrator nó sẽ resign, nó sẽ trả lại cho những cái người mà điều là managing director hoặc là CEO của cái đài số 10, họ tiếp tục run như vậy. Thì đại khái là nó như thế, cái shop của họ là coi như là cứu vớt công ty để mà trên ngưỡng cửa sụp đổ, trên bên bờ vực thẳm.
Cái mục đích là để cứu vớt cái công ty đó chứ không phải là để dìm công ty đó đến phá sản luôn hả anh?
Nếu mà trường hợp mà không cứu vớt được, giống như thí dụ như bây giờ giả sử như là cái Career Australia thì bây giờ họ không có công nguồn tài trợ từ những người taxpayer, những người của chúng ta, như là chính phủ họ cắt đi cái nguồn tài trợ, thì mình nhìn thấy rõ ràng là cái vấn đề là sẽ không hy vọng ở cuối đường hầm, thì trong tương lai họ phải sẵn, thì bây giờ họ từ từ thì họ sẽ làm sao để mà truyền tiếp cho học sinh và nhân viên họ có bước chuyển tiếp rồi, tôi nghĩ là sẽ phải đi đến trường hợp phá sản mà thôi. Tại vì không thể nào mà có ai mà có thể, ngoài từ chính phủ, không có thể có ai mà có thể đưa ra. Khi chính phủ đã từ chối rồi, thì không có người tư nhân nào mà chịu mà đứng liều mà bỏ tiền ra để mà đi vào cái đầu tư vào lĩnh vực này.
Dạ, rồi điều gì sẽ xảy ra sau đó nữa anh?
Nếu mà trường hợp mà không cứu được thì hãy phải để cho nó chết. Tại nó chết là có bằng nhiều cách. Thí dụ như bây giờ, thí dụ như một cái company tự động nó xin, nó wind up, thì nó nói là tôi bây giờ tôi không trả được, giờ tôi phá sản. Thì khi tự phá sản thì nó phải trình bày với tòa là một cái bản affair của company như thế này như thế nào. Lúc đó tòa mới bổ nhiệm một người, nó gọi là liquidator. Thì liquidator họ đến, họ mới gom tất cả những tài sản của công ty đó, rồi họ coi có tất cả những chủ nợ này là những người gọi là unsecured creditor. Thì chủ nợ đến và bắt đầu là họ mới chia ra coi tỷ lệ, coi là bây giờ họ có cái tài sản của thu về là 2 triệu, nhưng mà họ có nợ là 10 triệu. Đó, thì bây giờ họ mới tính tỷ lệ. Thứ nhất đó là họ trả công cho họ cái đó, mà cái người liquidator này là họ nghĩa là công họ rất là cao, rồi xong còn dư bao nhiêu mới trả lại cho con nợ, thì ra rất là ít, thường thường nó là như thế. Thì có những cái việc cái này thì xin nói hơi ngoài đề một chút xíu, là nó có ảnh hưởng hơi dính líu xíu đối với người Việt mình, là thí dụ như người Việt mình cũng hay hùn nhau để mà làm ăn, mà hùn nhau làm ăn thì có thể là lên được advice bởi accountant để nó mình lập ra một company. Thì khi lập company xong đó, lúc đầu thì nó gọi là honeymoon, thì là rất là tốt đẹp. Và khi mà điều hành một cái cơ sở làm ăn thì tới hồi mà nó không đẹp nữa, tức là thí dụ như mình có ăn có tiền có lời rồi chia, thì chia lúc đó thì bên này nó nói tôi làm nhiều, tôi bỏ cái này cái kia, mà sao mà phần tôi chia là ít, thì nói, anh kia nói không, hồi đầu mình đã nói như thế này rồi. Thì hai bên nghĩa là cái càng lúc nó lại ấp a mức, nó lại càng chia rẽ ra, nó càng ấy ra, thì tới cái mức độ mà hai bên không chịu nữa. Thì bây giờ có những cái cách giải quyết rằng là ok, bây giờ tôi đưa ra một cái con số, anh mua của tôi lại của tôi phần của tôi. Còn nếu không á, thì tôi mua phần của anh với con số đó. Đó là một cái cách phương thức giải quyết. Còn phương thức thứ hai là coi như là wind up cái company này, đóng lại và lúc đó để cho một cái liquidator họ chia lại và bắt đầu chia. Coi chứ là một cái phần mỗi một người bỏ ra trong company này, họ là creditor, tức là họ là chủ nợ. Người liquidator họ sẽ chia theo cái tỷ lệ như vậy.
Thì những cái gì mà anh vừa nói là nó chuyển sang thành cái khía cạnh khác, đó là về khai phá sản rồi đúng không anh? Về khai phá sản.
Đó là khai sản rồi, đúng rồi.
Dạ. Xin cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thuần ạ.
Cảm ơn cô, tôi xin kính chào toàn thể quý khán giả của đài SBS.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ. Nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/Việt.